Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện trinh thám Con Mèo Đen của tác giả Edgar Allan Poe. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Minh Nguyệt. Tuy vậy, dù bị tôi thù ghét, con mèo như cứ càng thêm thiên vị đối với tôi hơn. Nó cứ bám sát theo chân tôi đến mức khó có thể làm cho mọi người tin được. Bất cứ khi nào tôi ngồi thì nó nằm tròn dưới ghế hoặc nhảy lên đầu gối tôi, dụi mình vào tôi. Nếu tôi đứng lên định đi thì nó sẽ chui vào giữa hai chân tôi và làm tôi suýt ngã, hoặc dùng móng nhọn dài cào cấu vào áo tôi và như thế trèo lên ngực tôi. Vào những lúc đó, mặc dù tôi rất muốn cho nó một cú chí tử, nhưng tôi đã tự kiềm chế được, một phần vì nhớ tới tội ác của tôi trước kia. Nhưng phần chính xác, xin cho tôi thú thật ngay bây giờ, vì quá khiếp sợ con vật. Sự khiếp sợ này đúng ra không phải khiếp sợ đối với một tội ác vật chất, nhưng tôi cũng không thể xác định cho rõ nó là cái gì. Tôi như tự thẹn với mình. Vâng, ngay trong căn lều tội ác này, tôi hầu như tự thẹn với mình vì nỗi sợ hãi và ghê tởm mà con mèo đã gây ra cho tôi cứ được tăng lên mãi do một thứ huyễn tưởng mà ta có thể nhận ra được. Vợ tôi hơn một lần đã nhắc tôi chú ý đến tính chất của chùm lông trắng mà vợ tôi đã có nói đến, và đó là chỗ khác nhau duy nhất giữa con vật lạ lùng này với con mà tôi đã giết. Bạn chắc còn nhớ dấu hiệu này, dù là khá rộng, về cơ bản mà nói thì vẫn không rõ. Nhưng dần dần đến gần như không nhận thấy được, và trong thời gian quá lâu, lý trí của tôi cố đấu tranh để vứt bỏ đi, coi như một thứ huyễn hoặc. Về sau, dần dần nó cứ rõ dần ra, và giờ đây nó là biểu hiện của một vật chỉ nói đến tên tôi, cũng đã dùng mình rồi. Và trên hết, đối với nó là tôi lẩn tránh, tôi khiếp sợ. Tôi muốn xua đuổi cái con quỷ dữ đó. Tôi dám nói như vậy. Giờ đây nó là hình ảnh của cái xấu xí ghê tởm, của một vật khủng khiếp, của cái giá treo cổ, một công cụ giết người rất dễ sợ của tội ác, của sự rùng rợn, của sầu não và chết chóc. Giờ đây, tôi quả thật là quá khốn khổ hơn tất cả mọi thứ khốn khổ của nhân loại, và một con vật đốn mạt mà bạn của nó tôi đã giết chết một cách thản nhiên. Con vật đốn mặt, đời tôi phải trả nợ. Vâng, tôi, một con người được nặn ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cao cả, vốn quá nhiều nỗi khổ đau, không sao chịu nổi. Chao ôi, đêm cũng như ngày, không một lúc nào tôi còn được hưởng cái ân huệ của phút nghỉ ngơi yên ổn nữa. Thời gian với con trước, nó không để cho tôi được phút nào riêng một mình. Còn đối với con sau, tôi từng giờ sa vào những giấc mơ khủng khiếp, sợ gặp phải hơi thở của con vật đó phả lên mặt tôi, và sức nặng ghê gớm của nó nhập vào trong cơn ác mộng mà tôi không đủ sức lay chuyển đổi, mãi mãi đè nặng lên tim tôi. Dưới sức ép của những dằn vặt như thế này, cái phần thiện quá yếu ớt còn lại trong tôi đã sụp đổ. Những ý nghĩ tội lỗi trở nên những ý nghĩ duy nhất gần gũi thân thiết với tôi, những ý nghĩ đen tối nhất và tội lỗi nhất. Tình trạng sầu não trong tính khí quen thuộc của tôi đã tăng lên, khiến tôi căm thù mọi vật, căm thù cả loài người nữa. Trong khi tôi mù quáng buông thả mình vào cơn giận dữ đột ngột bùng ra thường xuyên, không điều khiển nổi, thì bà vợ nhẫn nhục của tôi là người thường xuyên và kiên trì chịu đựng hơn cả. Một hôm, cô ta đi theo tôi vì một vài việc ở nhà. Chúng tôi đi vào trong hầm rượu của ngôi nhà cổ mà cảnh nghèo túng đã buộc chúng tôi phải ở. Con mèo theo tôi xuống bậc cầu thang và làm tôi suýt nữa nhào đầu xuống. Tôi giận như muốn điên lên. Tôi xách cái rìu lên, và trong cơn giận dữ tôi đã quên mất nỗi sợ hãi thơ ngây đã từng giữ tay tôi lại cho đến lúc này. Tôi bổ một nhát xuống người con vật, và tất nhiên nếu nó rơi đúng như ý muốn của tôi thì chỉ trong phút chốc con vật đã toi mạng rồi. Nhưng bà vợ tôi đã kịp chặn tay tôi lại. Tôi lúc này càng giận hơn vì sự can thiệp này, và như một người bị quỷ ám không còn biết gì nữa, tôi giật lấy chiếc rìu ra khỏi bàn tay cô ta và bổ luôn một nhát vào sọ cô ta. Cô ta ngã xuống chết ngay tại chỗ, không một tiếng rên. Hành động giết người bẩn thỉu này làm xong, tôi quyết định phải lo ngay việc cất giấu tử thi. Tôi biết không thể chuyển tử thi ra khỏi nhà này, dù ngày hay đêm cũng vậy, mà có thể tránh được con mắt của hàng xóm. Nhiều phương án đã đến trong đầu tôi. Có một lúc tôi nghĩ đến việc chặt tử thi ra làm nhiều mảnh, rồi thiêu hủy luôn. Lúc khác tôi lại tính đào một cái huyệt dưới nền hầm rượu và chôn vào đó. Lại cũng tính đến chuyện vứt xuống giếng ở ngoài sân, hoặc xếp vào trong một cái thùng, làm như là hàng hóa, xếp đặt bình thường, rồi thuê người đem ra khỏi nhà. Cuối cùng tôi nghĩ ra một kế mà tôi cho là hơn cả mấy phương án kia. Tôi quyết định xây một bức tường chặn nón hạn trong nhà hầm, như những tu sĩ thời Trung Cổ từng chắn thạc nhân của họ. Liệu kế hoạch để che giấu tội ác sẽ được thực hiện ra sao? Chúng ta hãy cùng đón nghe ở phần sau của câu chuyện.